cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng nơi con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta trở lại tiếp tục câu chuyện của Joseph sau khi tạm nghỉ trong đoạn 38 xen vào. Sáng Thế Ký đoạn 38 là một trong những đoạn nói một điều rất tệ trong Kinh Thánh, đó là tội lỗi của Judah. Chúng ta sẽ tìm thấy Joseph rất khác biệt với Judah. Tôi nhận thấy rằng Joseph và Benjamin được nhiều sự dạy dỗ, sự hướng dẫn và quan tâm cách riêng tư nhiều hơn 10 con trai khác của Jacob. Đây có thể là hai người con trai mà Jacob thương mến nhiều hơn hết. Bởi sự ganh ghét và ác cảm của các anh Joseph, nên họ đã bán Joseph làm nô lệ, và Joseph bị mang qua xứ Ai Cập. Bị bán làm nô lệ ở xứ người là một diễn ảnh rất là u ám cho một cậu thiếu niên 17 tuổi. Không có điều gì đem lại cho chàng sự khích lệ, sự an ủi. Joseph hình như là một người bất hạnh, kém may mắn. Khi mới đến Ai Cập, thì lúc đầu mọi sự được suôn sẻ, nhưng sau đó sự khó khăn xảy đến cho Joseph. Dĩ nhiên, mọi sự xảy ra có mục đích, ngay cả đến sự khó khăn xảy đến cho Joseph. Chàng nhận biết điều này. Không có một người nào trong Cựu Ước mà đời sống của họ thấy được mục đích rõ ràng của Đức Chúa Trời hơn Joseph. Bàn tay của Đức Chúa Trời luôn ở trên Joseph là bằng chứng về sự hướng dẫn của Chúa. Nhưng Joseph là một trong những tổ phụ mà Đức Chúa Trời không hiện ra trực tiếp với ông, theo như kỹ thuật của Kinh Thánh. Đức Chúa Trời đã hiện ra cùng với Abraham, hiện ra cùng với Isaac và Jacob, nhưng Ngài không hiện ra với Joseph. Nhưng sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời trong đời sống của ông thì rõ ràng hơn bất cứ người nào khác. Joseph là một người gương mẫu trong Cựu Ước, như trong sách Roma đoạn 8 có 28 chép như sau. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Ngay cả nhiều việc khi sự việc xảy ra hình như không thuận tiện cho Joseph trong hoàn cảnh rất đen tối, nhìn thấy toàn là những điều kinh hãi. Nhưng mỗi biến cố này là những bước đem lại kết quả trong mục đích của Đức Chúa Trời trên đời sống của Joseph. Các bạn thân mến, trong đời sống của chúng ta cần nhận thức rằng, vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì Ngài cho roi, cho vọt. ở trong Hebrơ đoạn 12 câu 6. Nếu chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, và trong ý muốn của Đức Chúa Trời, chúng ta cần tin tưởng mạnh mẽ rằng không có sự gì xảy ra nếu Đức Chúa Trời không cho phép. Đức Chúa Trời làm mọi điều tốt lành cho những kẻ yêu mến Ngài, ngay cả đến những việc rủi ro, việc đau thương hay là những sự đau khổ xảy đến đều đem đến sự tốt lành và đem đến sự vinh hiển cho danh của Ngài. Có một hàng rào cho mỗi con cái của Đức Chúa Trời, và không điều gì có thể đi xuyên qua được nếu như Đức Chúa Trời không cho phép. Các bạn có nhớ đến việc Satan muốn thử thách ông Job? Nó đã đến với Đức Chúa Trời và nói như sau: Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía ngươi, nhà ngươi và mọi vật thuộc về ngươi sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay ngươi và làm cho của cải ngươi nhiều thêm trên đất. Trong Job đoạn 1 câu 10. Satan xin phép Đức Chúa Trời để hạ cái hàng rào bao bọc đó xuống. Và nếu Satan được phép của Đức Chúa Trời để thử nghiệm chúng ta, thì mọi chuyện xảy ra đều do mục đích tốt lành của Ngài đem đến lợi ích cho chúng ta. Có nhiều khía cạnh trong đời sống của Joseph đem đến sự khích lệ cho mỗi con cái của Đức Chúa Trời. Ngày nay Đức Chúa Trời không hiện ra để hướng dẫn cách trực tiếp cho mỗi con cái của Đức Chúa Trời, giống như các tiên tri giả công bố. Dầu rằng Đức Chúa Trời không còn hiện ra cách trực tiếp, nhưng Ngài vẫn còn hướng dẫn con cái của Ngài cách trực tiếp như chúng ta thấy trường hợp của Joseph. Bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục theo dõi những gì xảy ra cho chàng trai trẻ Joseph. Cai quản tài sản của Phô-ti-pha. Trong Sáng Thế Ký đoạn 39 câu 1 đến câu 6. Và Joseph bị đem qua xứ Ai Cập thì Phô-ti-pha người bổn xứ làm quan thị vệ của Pharaoh mua chàng nơi tay dân Ít-ma-ên đã dẫn đến. Joseph ở trong nhà chủ mình là người Ai Cập, được Đức Chúa Trời phù hộ nên thạnh lợi luôn. Chủ thấy Đức Giê-hô-va phù hộ chàng và xui cho mọi việc chi chàng làm nơi tay đều được thạnh vượng. Vậy Joseph được ơn trước mặt chủ mình. Chủ cắt chàng hầu việc, đặng cai quản cửa nhà và phó của cải mình cho chàng hết. Từ khi người đặt Joseph cai quản cửa nhà cùng hết thải của cải mình rồi, thì Đức Giê-hô-va vì Joseph ban phước cho nhà người. Sự ban phước của Đức Giê-hô-va bủa khắp mọi vật của người làm chủ, hoặc trong nhà hoặc ngoài đồng. Người giao hết của cải mình cho Joseph coi sóc, chẳng lo đến việc nào nữa, trừ ra các phần vật thực của mình ăn mà thôi. Và Joseph hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi. Joseph là chàng thanh niên trẻ, mới chỉ có 17 tuổi, cho nên rất được chú ý mua làm nô lệ. Tôi xin nhắc lại cho các bạn biết rằng, việc bán người làm nô lệ trong thời xa xưa là một việc rất bình thường, nhưng ngày nay thì việc bán người làm nô lệ không còn được chấp nhận nữa. Joseph được bán cho Phô-ti-pha, quan thị vệ của Pharaoh. Pharaoh tức là vua của Ai Cập. Quan thị vệ Phô-ti-pha giữ chức vụ quan trọng. Ông có binh sĩ để bảo vệ cho nhà vua trong triều đình. Ngay sau khi Joseph vào nhà Phô-ti-pha, quan thị vệ của Pharaoh, thì phước hạnh đến với nhà này, vì Đức Chúa Trời là đấng đang ở với Joseph. Trong điểm này, đời sống của Joseph có sự vươn lên tột bậc. Có thể các bạn và tôi nói thêm rằng, sau đó họ sẽ sống vui vẻ. Nhưng không có như vậy. Sự thật của câu chuyện không phải thế. Mỗi con cái của Đức Chúa Trời đều đối diện với những cám dỗ, những khó khăn, rắc rối ngay trong thế gian này. Đó là những gì đã xảy ra cho Joseph. Xin các bạn suy nghĩ đến điều này. Joseph là người phục vụ chủ cách tận tâm, nên ông chủ Phô-ti-pha giao cho Joseph cai quản hết mọi tài sản trong gia đình, đồng thời cai quản tất cả những người nô lệ khác. Phô-ti-pha tin tưởng Joseph đến nỗi không cần phải kiểm tra lại những gì ông đảm trách, vì chủ rất mực tin cậy vào chàng Joseph. Chỉ có một việc mà Phô-ti-pha lo lắng là làm cho vua Pharaoh vui lòng, và hoàn thành công tác của một quan thị vệ, một người bảo vệ cho nhà vua. Ông để cho Joseph quán xuyến mọi chuyện trong gia đình. Khi Potiphar về đến nhà, có người dọn cơm cho ông, có dọn bàn tiệc cho ông. Đó là điều rất tốt, bởi vì ông tin cậy Joseph. Nhưng sau đó chúng ta thấy sự việc xảy ra. Vợ Potiphar cám dỗ Joseph. Mời quý vị xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 39, câu 7 đến câu 9. Sau các việc này, chủ đưa mắt cùng Joseph mà nói rằng, hãy lại nằm cùng ta. Chàng từ chối và đáp rằng, chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người, và này, chủ chẳng lo biết đến việc chi trong nhà nữa. Trong nhà này chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ cũng không cấm chi tôi, trừ ra một mình ngươi, vì là vợ của chủ tôi. Thế nào, tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Potiphar giao cho Joseph cai quản hết thảy mọi điều trong nhà. Trong khi Joseph bận rộn, thì bà vợ Potiphar cũng bận rộn nữa. Bà bận rộn lập kế hoạch. Xin nhớ rằng, Joseph là một thanh niên rất trẻ, đẹp trai. Rất có thể quan thị vệ Potiphar là người lớn tuổi, và đây là người vợ lẽ của ông. Vì theo phong tục thời bấy giờ, thường là như vậy. Bà vợ trẻ này để ý đến Joseph và muốn Joseph nằm ngủ với bà. Bây giờ chúng ta chú ý. Chàng trai trẻ Joseph đang phục vụ Đức Chúa Trời trong tất cả những việc mà ông làm trong đời sống của mình. Trong khi sống ở Ai Cập, là một xứ thờ đầy dãy hình tượng, giống như đã xảy ra tại Babylon. Trong xứ thờ hình tượng đó, Joseph vẫn giữ lời làm chứng cho Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, đồng thời bày tỏ một tiêu chuẩn đạo đức cao. Khi bà Potiphar chiêu dụ Joseph, thì chàng nói cùng bà, chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người, và này, chủ chẳng lo đến việc chi trong nhà nữa, trong nhà này chẳng ai lớn hơn tôi, chủ cũng không cấm chi tôi, trừ ra một mình ngươi, vì là vợ của chủ tôi. Chúng ta cũng để ý đến đạo đức cao của Joseph. Ông tôn trọng hôn nhân. Ông biết hôn nhân đem đến hạnh phúc cho gia đình của chủ mình, cho nên ông đã tôn trọng đến hôn nhân của chủ. Các bạn thấy là Đức Chúa Trời ban hôn nhân cho con người. Các bạn thân mến, khi một người khinh thường lời tiên hứa trong hôn nhân, thì người ấy không còn kính trọng Đức Chúa Trời. Khi một người bẻ gãy lời giao ước của mình trong hôn nhân, thì người đó cũng bẻ gãy lời thề nguyện trước mặt Đức Chúa Trời. Trong kinh nghiệm mục vụ của tôi nhận xét rằng khi một người nào ly dị, thì người đó sống xa cách Đức Chúa Trời. Tôi thấy điều đó tái diễn thường xuyên. Tại đây, Joseph cố gắng sống cách chân thật trước mặt Đức Chúa Trời. Ông có sự hiểu biết cao về Đức Chúa Trời bởi vì Joseph cố gắng phụng sự Đức Chúa Trời hằng sống chân thật. Chúng ta xem diễn tiến tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 39 câu 10. Thường ngày, người dỗ dành mặc dầu, thì Joseph chẳng khấn nghe lời dụ dỗ nằm cùng hay là ở cùng người chút nào. Quan thị vệ Potiphar của Pharaoh có lẽ thường xuyên vắng nhà vì công việc của ông đến với nhà vua. Bà Potiphar không những cám dỗ Joseph một hai lần, mà bà đã cám dỗ Joseph nhiều lần. Sự cám dỗ này xảy ra rất thường xuyên, nhưng Joseph không khuất phục. Các bạn có thể tưởng tượng nó giống như một nồi nước đang nung rất là cao, chống nghịch lại với Joseph, và bà sẽ tìm cách trả thù Joseph. Trong Sáng Thế Ký đoạn 39, câu 11 đến 14. Một ngày kia, Joseph vào nhà đang làm việc, và chẳng có người nào ở đó, thì người nắm áo chàng mà rằng, hãy nằm cùng ta. Nhưng chàng liền tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài. Khi người thấy áo còn lại nơi tay mình, và chàng đã chạy trốn ra ngoài như vậy, bèn gọi người nhà mà nói rằng, bấy coi! Họ khéo đem vào nhà một thằng Hebrew để chọc ghẹo ta. nó lại toan nằm cùng ta, nhưng ta la lớn lên. Sự kiện trong đời sống giữa ông bà Phô-ti-pha không có sự vui vẻ tốt đẹp với nhau. Xin hãy chú ý đến cách bà nói về ông. Bà nói rằng ông mua về một người nô lệ Do Thái để chọc ghẹo bà. Rất có thể bà Phô-ti-pha đã có lần phạm tội như vậy trước đây. Thật tội nghiệp cho ông Phô-ti-pha. Có lẽ ông đang tìm cách chống lại việc này. Ông có sự nghi ngờ lâu nay về bà vợ của mình. Bây giờ chúng ta thấy cách hành động của bà Phô-ti-pha để che đậy sự việc của bà. Trong Sáng Thế Ký đoạn 39, câu 15 và câu 16. Vừa khi nghe ta cất tiếng la, thì tuột áo lại bên ta, chạy trốn ra ngoài. Người bèn để áo của Joseph bên mình đợi khi chủ về nhà. Chàng thiếu niên Joseph tại xứ Ai Cập bị đặt trong hoàn cảnh hết sức khó khăn. Ông bị bà chủ Phô-ti-pha đổ tội Joseph trước mặt mọi người. Vì chồng bà đi vắng, nên bà dựng nên câu chuyện này chờ khi ông Phô-ti-pha trở về để thuật lại. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 39, câu 17-19, bà Phô-ti-pha lại học cùng chủ y như lời trước rằng, thằng nô lệ Hebrew mà ông khéo đem về nhà đã đến gần đặng chọc ghẹo tôi. Nhưng khi tôi cất tiếng la lên, nó tuột áo lại bên tôi, rồi chạy trốn ra ngoài. Vừa khi chủ Joseph nghe lời vợ nói rằng, đó kẻ nô lệ ông làm điều như vậy, thì nổi giận phừng phừng. Về mặt bên ngoài, hình như ông Phô-ti-pha tin vào câu chuyện này. Ông rất là tức giận trong giây phút đó. Nhưng Phô-ti-pha là quan thị vệ của nhà vua, và ông phải là một người rất sáng suốt để nhận biết vấn đề cách thận trọng, vì chắc chắn ông không phải là một người chồng khờ dại. Trong cảm nghĩ của tôi, thì Phô-ti-pha nhận biết vợ của ông thuộc loại người như thế nào, cho nên ông chỉ giải quyết cách đơn giản là nhốt Joseph vào tù và quên đi hết mọi chuyện. Chúng ta biết rằng với cương vị của người chủ có toàn quyền trên người nô lệ của mình vào thời bấy giờ, nếu ông nghĩ Joseph thật sự đã làm điều sai phạm với vợ của ông, thì chắc chắn là ông có đủ quyền để giết chết Joseph ngay mà không cần nói gì cả. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho Phô-ti-pha khi có bà vợ như vậy. Tôi nghĩ là bà đã phạm tội bất chung với chồng của bà nhiều lần trước đây. Joseph chỉ là một trong những người nạn nhân mà bà nhắm vào. Nhưng vì không đạt được ý nguyện nên bà quay lại đổ tội trên Joseph. Giờ đây chúng ta thấy Joseph bị tù. Ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 39 câu 20, Phô-ti-pha bèn bắt chàng bỏ vào tù là nơi cầm các kẻ tội phạm của vua. Vậy, chàng ở tù tại đó. Chàng thanh niên Joseph gặp nhiều điều bất hạnh phải không? Tại nhà chàng được cha yêu thương, mai cho chàng chiếc áo có nhiều màu sắc, sau đó lại bị các anh mình lột áo ra và thảy xuống hố. Sau đó những người anh này bán chàng cho mấy người lái buôn và họ đem Joseph qua Ai Cập bán làm nô lệ, khi chàng mới là một thiếu niên 17 tuổi. Tôi nghĩ là khi đến đó, trong những đêm đầu tiên, chàng khóc nhiều, nhớ nhà, nhớ cha. Bây giờ, đang khi ở cương vị mới, với khả năng có một người trẻ làm việc tận tâm cho chủ, được chủ tín nhiệm giao cho cai quản tất cả tài sản ở trong gia đình. Sau đó, vợ của Phô-ti-pha, chủ của Joseph, cám dỗ chàng phạm tội. Với ý thức cao độ, với đạo đức cao, đã ngăn chặn Joseph phạm tội, và kết quả ông bị tống giam vào tù. Tội nghiệp cho chàng Joseph trong hoàn cảnh này. Ông đã làm một điều tốt, ông đã làm điều đúng, ông biết tôn trọng hôn nhân người khác, ông biết sợ Đức Chúa Trời, ông biết sợ tội lỗi. Thế rồi mà ông lại bị tống giam vào ngục. Chúng ta nên nhớ rằng, dầu Joseph được đặt trong vị trí của người cai quản tất cả tài sản của chủ là Phô-ti-pha, nhưng ông vẫn là một người nô lệ. Vợ chủ cũng giống như nữ hoàng vậy. Lời nói của bà nói ra được người ta lắng nghe, và dĩ nhiên, người ta chấp nhận lời của bà chủ hơn là chấp nhận lắng nghe lời của một người nô lệ như Joseph. Tội nghiệp cho Joseph không được mở miệng nói một lời biện bạch nào. Chàng bị tuyên án là người có tội và không nói bất cứ một lời biện hộ nào. Người chủ lập tức thảy Joseph vào tù, tống giam ở trong tù. Và đây là một tù nhốt những người tội phạm của vua. Bây giờ chúng ta xem tiếp diễn tiến xảy ra ở trong tù. Trong Sáng Thế Ký đoạn 39, câu 21 đến 23. Đức Giê-hô-va phù hộ Joseph và tỏ lòng nhân từ cùng chàng, làm cho chàng được ơn trước mặt chủ ngục. Chủ ngục giao hết các kẻ tù trong tay Joseph, chẳng việc chi làm qua khỏi được chàng. Chủ ngục chẳng sót lại những việc đã ở nơi tay Joseph, vì có Đức Giê-hô-va phù hộ chàng, xui cho việc chi chàng làm cũng được thạnh vượng. Dĩ nhiên, bàn tay của Đức Chúa Trời đang ở trên đời sống của chàng thanh niên này, dầu rằng có nhiều sự khó khăn xảy ra hãm hại Joseph. Bây giờ Joseph đang ở tù. Thông thường khi một người ở tù thì rất là thất vọng, buồn chán, nhất là ở tù vì bị vu cáo, bị hàm quan. Nhưng điều đáng chú ý mà chúng ta cần nên thấy, Chúa đang ở cùng Joseph. Dầu ra Chúa không hiện ra với Joseph như Ngài đã hiện ra cùng với các tổ phụ của ông, nhưng Chúa tỏ bày sự nhân từ của Ngài với Joseph. Trước tiên, Chúa khiến cho Joseph được ơn trước mặt chủ ngục. Ông ta thích Joseph, ông ta tin cậy Joseph, vì Joseph làm thanh niên trẻ có nhiều năng lực được sự chú ý của chủ ngục. Và điểm đặc biệt hơn hết là Đức Chúa Trời ở cùng Joseph. Ngài đang hướng dẫn đời sống của chàng ta. Trải qua tất cả mọi việc xảy ra, đang hướng tới để hoàn thành mục tiêu mà Đức Chúa Trời dự định trên đời sống của chàng trai trẻ này. Joseph nhận biết điều này, làm cho chàng có tinh thần lạc quan. Trong mọi hoàn cảnh xảy ra, vẫn không làm cho chàng ngã quỵ. Chàng sống vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Có nhiều người đang sống và để hoàn cảnh trái ngang phủ trùm trên đời sống của mình. Nhưng Joseph sống vượt trên hoàn cảnh. Chúa đang ở cùng chàng, và Joseph nhận biết bàn tay của Đức Chúa Trời trên đời sống của chàng. Vì thế, Joseph không nản lòng. Nản lòng là một vũ khí lợi hại của Satan, từ sự nản lòng dẫn đến sự thối chí. Chàng Joseph hình như khắc phục hoàn cảnh của mình. Điều này nhắc nhở chúng ta phân đoạn Kinh Thánh ở trong sách Hebrew đoạn 12 câu 11. Thật, các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chứ không phải sự vui mừng. Nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Thật vậy, những rèn tập của Chúa sanh ra những bông trái công bình và bình an trên đời sống của người trai trẻ Joseph. Satan thường nói, mỗi người đều có một giá để trả và sẽ rơi vào sự cám dỗ. Nhưng có nhiều người mà Satan không lấy giá nào mua chuộc hay là cám dỗ được. Joseph là một trong những người đó. Còn nhiều người khác nữa đã thắng sự cám dỗ của Satan, như Job, ông Phaolô. Satan có ý coi thường con người khi con người lọt vào sự cám dỗ của nó. Nhưng có rất nhiều người mà Satan không dùng bất cứ điều gì để thắng được. Các bạn thân mến, trong ý chỉ và trong sự cho phép của Đức Chúa Trời mà Joseph bị ở tù, nhưng đó cũng là cơ hội tốt cho Joseph ở trong tù. Chúng ta sẽ thấy những điều gì xảy ra cho Joseph trong phân đoạn Kinh Thánh kế tiếp. Các bạn thân mến, tôi biết có nhiều người vì sống cho danh Chúa mà bị sự khốn khổ, bị hãm hại, bị bắt bớ. Cầu xin Chúa thêm sức trên quý vị, chịu đựng và vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Và tôi tin rằng, những ai trung tín với Chúa, Ngài sẽ làm những điều tốt lành trên đời sống của quý vị.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Chờ đợi với những thương đau, với những oan khiên, xa tình yêu Chúa. Xin nhìn xuống cuộc đời con, Chúa ơi, xin ban luôn ơn phước lành, ban cho gia đình cuộc sống an bình. Chắp tay con nguyện xin, chắp tay con cầu kinh, chắp tay con nguyện cầu, cầu xin Thiên Chúa. Chúa ơi xin dù thương, Chúa ơi xin dù thương, Chúa ban biên tình với những xôn xao, với những ước mơ chung cùng lối bước. Xin nhìn xuống người tình con, Chúa ơi xin ban tâm tư thái hòa, ban cho tim hồng hạnh phúc gia đình.